Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện một hôm thiền sư Thạch Thê đó, ngài hỏi ông thị giả, hỏi ông đi đâu. Thì ông thị giả thưa là con đi đến trai đường. Thì thiền sư Thạch Thê bảo thì ta đâu không biết ông đi đến trai đường. Tức là thấy ông là mặc áo là ông bác là biết ông đi lên trai đường rồi, nhưng mà ta hỏi ông đi đâu đó là có ý. Ra không? Thì ông thị giả thưa vậy thì trừ ngoài cái việc này riêng nói cái gì nữa, tức là ngoài cái việc này còn có gì khác nữa. Thì thiền sư Tại Tê bảo ta chỉ hỏi cái việc bổn phận của ông, việc bổn phận của ông đó, chính đó đó. Thì ông thầy giả thưa nếu hỏi việc bổn phận của con á thì con thật đi đến trai đường. Thì thiền sư Tại Tê bảo ông đúng không hổ thẹn là thị giả của ta. Đó đó, đó. Tức là hỏi đi đâu thì nó đi trên đường. Thì hỏi ngoài việc này thì còn riêng có gì nữa khác. Hỏi nếu mà hỏi việc bổn phận thì chính là sao? Là con nói là chính là con đi đến trai đường. Tức là đi đến trai đường thì biết mình đi đến trai đường, có mặt trên đi đến trai đường đó, sáng tỏ rõ ràng không mê. Cho nên trả lời như vậy là thiền sư hài lòng, đúng ông là thị giả của ta. Thì giá tức là lúc nào cũng bên cạnh có mặt. xứng đáng. Không? Chứ còn mà đang ôm bác lên trên đường đó mà ông đi ra chợ thì thôi chết rồi. Phải không? Còn đó đi trên trên đường thì đúng là đi đến trên đường. Đó, có mặt ngay trong đó. Đúng như vậy. Đó. Đó là gọi là luôn luôn thắp sáng hiện hữu đó. Không? Lúc nào là cũng hiện hữu đó, sáng ngời đó. Không? À, thì mình tập vậy đó. Không? À. Như vậy không? Cho nên khi mà đây thì gọi là mình chưa được, chưa hoàn toàn, nhưng mà tu là để tập không? Tập để mà cho nó gọi là nó sống trở lại, để nó điều phục trở lại đó, để gọi là phòng hộ nó đó không? Thì như vậy đó gọi là để mình không có tin nó, không? Để kéo nó trở lại, chứ không phải tin theo nó để cho nó dẫn đi. Cũng như thiền sư Sư Nhan cũng vậy, ngài thường ngài ngồi trên tảng đá bằng, thỉnh thoảng ngài gọi ông chủ nhân, rồi cái tự đáp mà dạ, rồi cái tự bảo là tỉnh tỉnh lấy, về sau chớ bị người gạt. Tức là ngồi trên tảng đá lâu lâu gọi ông chủ nhân, rồi cái dạ, rồi cái tự bảo tỉnh tỉnh lấy, về sau chớ để bị người gạt. Luôn luôn nhắc mình như vậy. Bởi vì ngồi lâu lâu quên gọi cái để dạ. Nhớ là có đây rồi, có mặt đây, gọi cái ông chủ nhân là dạ là có mặt đây. Không? Có mặt đây thì phải nhắc nhớ tỉnh, phải không, chứ để có vì sao bị người gạt đó. Tức là lén lút chạy đi. Không? Thì đó tính là khéo, để mà cũng nhắc để mà luôn tự tỉnh, khéo làm sao để mình thường xuyên tỉnh giác. Không? Để đánh thức nó luôn luôn đó, không để cho nó ngủ mê, hay không, ngủ mê theo cái cảnh duyên. Đúng như Kinh Lăng Nghiêm nói là không để cho nó gọi là sao, nó sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó. Nghĩa là khéo làm sao, hay không, luôn luôn giữ gìn nó mà gọi là không để cho nó sanh các duyên mà các duyên lại bỏ sót nó. Tức là sao? Tức là nó có duyên thì nó liền biết, phải không? Biết nhưng mà không để bỏ sót chính nó, tức là không để quên nó. Biết duyên nhưng mà không quên chính nó. Đó, tức là không đồng hóa nó với duyên. Thì đó gọi là cái khéo. Còn không á thì gọi là nó sanh các duyên, rồi cái theo các duyên, đồng hóa cho các duyên, bỏ sót nó, thì Kinh Lăng Nghiêm đó gọi là căn bản sanh tử luân hồi đó. Đó là đi theo sanh tử luân hồi. Còn bây giờ nó ngược lại là nó biết hết các duyên, không? Cho nên nhưng mà không có theo các duyên, rồi quên chính nó, gọi là không bỏ sót chính nó. Thí dụ như quý vị nhìn đây thấy bình hoa thì biết cái bình hoa thì đó là sanh các duyên đó. Tức là có duyên, không? Nhưng mà vẫn không quên chính nó, không? Là tức là không quên cái tính thấy hiện hữu nơi mình đó, chứ không phải là chỉ nhớ cái bình hoa thôi mà quên chính mình đó, thì cái đó là bỏ sót chính nó. Thấy không? Là cho nên làm sao gọi là cái biết nó luôn luôn nó sáng ngời trong duyên mà không để các duyên nó che mờ. Cho đến nghĩa là nghe pháp cũng vậy nữa, mình cũng phải nghe sáng suốt nữa. Không phải mình cứ lo lo chăm chú mà nghe cái tiếng thầy nói thôi quên mình lúc nào không ai. Thấy không? Đó, thì đó cũng gọi là bỏ sót chính nó, theo duyên mà bỏ sót chính nó. Nghe theo tiếng của thầy đâu quên mình lúc nào không ai rồi. À, phải không? Đây là dù nghe tiếng thầy nhưng vẫn không quên chính mình. À, thì đó mới là mà nghe pháp mới là khéo biết nghe pháp đó. Gọi là nghe pháp mà không mất mình. Phải không? Đó gọi là đưa nó trở lại cái tâm đáng tin. Phải không? Là trở về cái tâm đáng tin. Còn theo đó đó gọi là theo cái tâm không đáng tin. À, thì đó gọi là đi vào trong gọi là trong sanh tử luân hồi. Không? Cho nên mình phải khéo bây giờ thì phải ứng dụng trở lại đó. Không? Cho nên đây đó là nói để cho tất cả mình nhận rõ cái tâm mà mình đang sống ở đây đó là cái tâm không đáng tin. Mình phải khéo để điều phục nó, để đưa nó trở về. Rồi trước trở về cái tâm đáng tin. Không? Thì cái tâm đáng tin là tâm gì? Tức là đó là nói về cái tâm không đáng tin, không? Để mà tất cả không thể làm. Còn cái tâm mà chư tổ thường nhắc mình phải tin nhận trở lại để sống đó, không? Thì đó gọi là bản tâm chân thật, không? Hay gọi là tâm xưa nay thanh tịnh, chưa từng ô nhiễm, cho nên đó là tâm đáng tin. Cho nên tính tâm minh, tam tổ đang sáng dạy là phải tin tâm. Thì tin tâm là tin cái tâm này, chứ không phải là tin cái tâm mà gọi là lén lút chạy đi đây. phải hiểu kỹ cái điều đó để nhận cho rõ ràng, chứ không thì làm lẫn. Không? Tức là tin cái tâm mà gọi là chân thật của mình đó, đây gọi là cái tâm thể nguyên thủy. Không? Nghe là cái tâm thể nguyên thủy nó chưa bị luân hồi làm biến chất thì đó mới là cái tâm đáng tin. Không? Còn mà cái tâm mà theo duyên sanh diệt luân hồi này đó, đó là không đáng tin, tin theo nó là nguy hiểm. Phải không? Vậy thì tin mà tin nhận trở lại cái tâm nguyên thủy này đó, không? Thì đó là chỗ sống của chư tổ. Không? À, chư tổ thiền tông đó là chỗ sống của các ngài. Cho nên là sơ tổ Trúc Lâm ở trong bài Phú Cư Trần Đạo gọi là miễn được lòng rồi thì chẳng còn phép khác đó. Hay nhận được cái tâm này rồi thì không còn pháp nào khác nữa hết. Đó là cái chỗ chân thật để mình sống. Trở về cái bản tâm này rồi thì đó là cái gốc chân thật rồi. Ngoài nó thì không còn có pháp nào khác. Tức là ngoài tâm không có một pháp thật. Không còn pháp nào thật nữa khác hết. Nhận được cái tâm này đó là cái chỗ gọi là trở về an ổn của mình. Thì đây mới gọi là cái tâm gốc đó. Còn cái tâm, những cái tâm mà lăng xăng đó, đó gọi là cái tâm ngọn, là cái tâm bóng dáng. Mà lâu nay thì mình chỉ sống với cái tâm ngọn không à, quên mất cái tâm gốc gọi là bản tâm, phải không? Cho nên đó gọi là sống lang thang, gọi là sống gọi là làm khách phong trần đó, sống gọi là xa quê. Bởi vì cái tâm gốc á thì vốn không có hai, vì nhớ kỹ tâm gốc thì không có hai, phải không? Không có nhiều, bởi nó là tâm gốc mà, thì đâu có nhiều tâm, không có hai tâm, phải không? Còn cái tâm ngọn á thì nó có nhiều, phải không? Có vô lượng mà không thể tính hết. Cho nên mình lâu nay thì mình sống với cái tâm ngọn này, cho nên rồi quý vị đếm một ngày có bao nhiêu tâm? Đó, một ngày thôi chứ chưa nói tới một năm. Một ngày thôi là đếm không biết bao nhiêu thứ tâm rồi. Phải không? Mới vui đó, buồn đó, hay không? Mới nghe là mới nghỉ đi chợ đó, cái nghỉ qua đi chùa, hay không? Là lung tung đủ thứ, nghe là cái khi một giờ là đã nhiều rồi, hay không? Khi ngồi thiền trong chừng nửa tiếng là thấy nó nhiều rồi nữa, chứ đừng nói chi một ngày, phải không? Mà vậy thì đã là bản tâm của mình, mà tại sao mà có quá nhiều thứ như vậy? Dù mình biết nhận cái nào đấy, phải không? Cho nên đó là những cái tâm bóng dáng mà lâu nay mình lại cứ nhận theo nó, cho nên bị nó gạt chạy dài vậy đó. Bây giờ đây phải nhận trở lại cái tâm gốc. Mà tâm gốc thì không có hai, không có hai thứ, phải không? Đó, nó gốc mà, đâu có hai thứ. Đó. Cho nên chúng sanh vì quên cái tâm gốc này mà tin theo các cái thứ, cái tâm ngọn đó đó, phải không? Cho nên là phải đi mãi trong luân hồi là chỗ đó, phải không? Bởi vì nó có vô lượng, cho nên là nó vẫn chạy mãi không dừng, chạy hoài. À. Cho nên là trong nhà thiền mới có câu đó gọi là nhất ba tài động, vạn ba tùy. Tức là một lượng sống nó vừa khởi lên thì muôn ngàn lượng sống nó theo đó. Thì cái này cũng vậy, một tâm nó vừa khởi á, thì bao nhiêu thứ tâm nó cũng theo đó, tiếp theo, tiếp theo. Quý vị mà ngồi thiền mà tâm nó yên yên được kiểm soát lại mới thấy ghê. Thí dụ nữa, mới ngồi yên đó mà nó nhớ cái về hồi xưa, không? Mới nhớ hồi nhỏ mới đi học. Mà khi nó vừa mới nhớ tới nhỏ mới đi học thì sao? Thì bao nhiêu thứ nó theo đó, không? Phải không? Mới nhớ hồi nhỏ đi học đó rồi nghe là bao nhiêu thứ là thầy giáo, cô giáo, rồi bạn bè gì đâu lung tung đó, thứ theo cái dọc đó. Chứ không phải là chỉ ngăn đó thôi, phải không? Cho nên đây là mình phải khéo, phải không? Để mà nhận rõ, để mà gọi là sống trở lại, để tin nhận trở lại cái tâm gốc, tức là trở về cái tâm gốc vốn không hai, thì không còn chạy đâu nữa hết, thì đó mới thật sự là an ổn đó, gọi là an tâm, phải không? Cho nên trong tính tâm minh thì tổ tam tổ có dạy đó, cái là chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch, đảng mạc tăng ái, động nhiên minh bạch. Tức là chí đạo thì không khó, nhưng mà chỉ hiềm mà chọn lựa, nhưng mà chớ có yêu ghét á, thì nó rộng rang sáng tỏ. Chí đạo không khó, chí đạo tức là chỉ cho cái tâm thể chân thật này đó, nó là cái chỗ chí đạo đó, nó là đó. Nó không khó tức là sao? Là cái tâm thể chân thật này á, nó không phải khó khăn tìm cậu đâu xa, ngay trước mặt mình đây thôi chứ không đâu xa hết. Bởi vì nó là tâm mình mà, tâm thể của mình thì ở ngay chính mình, chứ đâu phải ở đâu ngoài mình, phải không? Tâm thể của mình ở ngay chính mình chứ không đâu xa hết. Nhưng mà chỉ hiềm là khởi tâm chọn lựa. Chọn lựa tức là chạy theo bên ngoài, phải không? Chọn lựa hướng ra bên ngoài, chọn cái này chọn cái kia, thì cái đó là trái xa với nó rồi. Đó. Còn chớ có khởi cái tâm yêu ghét lăng xăng á, để mà phân biệt theo trần cảnh á, thì tự nó là rỗng rang, là sáng tỏa, nó luôn luôn hiện hữu trước mặt đây thôi chứ không đâu xa hết. Đó. Đơn giản, thấy không? Nghĩa là mình, vì khi mình khởi yêu ghét tức là sao? Khởi yêu ghét tức là mình tự bỏ quên chính nó rồi mà hướng ra ngoài, tức là chạy theo cái bóng. Bởi vì có yêu ghét là có lấy có bỏ, cái mình thích thì lấy vào, còn cái mình không thích là bỏ ra, còn đã chính mình rồi thì còn lấy bỏ gì nữa, phải không? Cho nên lấy bỏ là chạy theo cái bên ngoài rồi. Cho nên hãy bỏ cái này lấy cái kia, đó là chạy theo đuổi bắt luôn luôn bên ngoài đó, gọi là bắt bóng đó, thấy không? Còn bản tâm, gọi là bản tâm chính mình rồi, đây rồi, thì còn ai trong đó nữa để mà yêu ghét? Vì nghĩ coi, đã bản tâm chính mình rồi thì còn ai trong đó để yêu ghét nữa? Mình yêu nó, mình yêu mình thì mình bỏ mình ra. Mình yêu mình thì bắt mình ghét mình. Đó. Cho nên mà thường thường lâu nay thì chúng ta sống đây thì thường thường mình lại sống theo cái kiểu này đó. Có khi mình cũng yêu mình, có khi mình cũng ghét mình, phải không? Đó, cho nên đó là sống với cái tâm yêu ghét đó, là sống với cái hư dối là chỗ đó đó. Có lúc là mình cũng yêu mình, thích mình, phải không? Có lúc cũng ghét mình, giận mình, phải không? Tức là muốn vậy mà không được, phải không? Là giận tức, cho nên là có khi mình cũng tự mình ghét mình, rồi thì cũng tự vì yêu mình. Cho nên thì đó là sống với cái tâm bóng dáng không thật. Đó. Còn ở đây không? Thì chính mình trong đó rồi thì không ai trong đó yêu ghét nữa hết. Đó. Cho nên thiền tông thì luôn luôn nhắc người học là phải tin nhận trở lại cái tâm gốc này đó. Để mà sống thì đó mới là tâm đáng tin. Cho nên thiền sư Hoàng Bá đó, ngài thường nhấn mạnh ở chỗ này, ngài thường bảo là về thiền tông tôi đây á, từ các bậc tiền bối trao truyền đến nay là không từng dạy người cầu hiểu biết, chỉ nói học đạo là lời để tiếp dẫn, nhưng đạo cũng không thể học, còn nghĩ học không, học hiểu đó không, thì trở thành mê đạo. Đạo không có chỗ nơi, gọi là tâm đại thừa. Tâm này không ở trong ngoài chẳng giữa, thật không có chỗ nơi, hay nhất là không được khởi hiểu biết. Cho nên ngài nói là chỉ rõ ra chư tổ thiền tông xưa nay đó là chỉ dạy truyền trao đó là chỉ truyền trao là cái tâm thể chân thật này thôi, đó gọi là đạo chứ không gì khác hết. Cho nên gọi là nói học đạo đó là cũng là cái lời nói để mà tiếp dẫn người thôi, chứ sự thật không có cái đạo để học. Đó. Cho nên mình mới thấy là thiền sư dạy là không giống như ngoài học đường. Học đường là bảo mình là phải học đạo thế này thế kia, không? Đạo là thế này thế kia, mình học đạo không? Phải đi học đạo mà. Và phải học đạo là phải học thế này thế kia, giải thích đạo thế này thế kia cho mình học. Còn đây bảo là học đạo nhưng không có đạo nào để học hết. Nói còn ngược đời không? Nhưng mà đó là chỉ thẳng vào chân thật. Bởi vì sao? Bởi vì nếu có cái đạo nào để cho mình học đó, thì cái đạo đó là đạo gì? Có cái đạo nào để cho mình học đó, thì cái đạo đó là cái đạo ở trong sách vở. Đạo trong sách vở, cái đạo ở trong chữ nghĩa, cái đạo ở trong hiểu biết, không phải là cái đạo chân thật. Đạo chân thật là chính là tâm, chính là tâm thể này. Mà tâm thể này là ngay chính mình rồi, thì còn có cái đạo nào khác để mình học? Không? Đó. Cho nên ngài nói đây là nói học đạo nhưng mà không có đạo nào để học. Đó là chỉ vào chỗ chân thật đó. Đó mới gọi là nói thật đó, nói thật, nói thẳng. Không? Còn nói có cái đạo này để học, thí dụ như nói rằng anh đi theo tôi học đạo đi, học tôi chừng 3 tháng là tôi cho ông đắc đạo. Đó, thì cái đó là gạt. Không? Đây là ngài nói, đây là ngài nói không có đạo nào để học hết, mà chính là tâm thể chính mình đây thôi, đó là cái đạo chân thật. Cho nên ngài nói là đạo không ở chỗ nơi đó, học mà học đạo hay nhất là không được khởi hiểu biết. Không? Bởi vì nếu mà mình cứ lo học đạo, không, rồi tìm hiểu biết bên ngoài đó, là phân tích theo chữ nghĩa, rồi tìm cái đạo trong sách vở này, sách vở kia, thì cứ tin nhận bám vào cái đạo đó, thì có lúc sẽ ăn năn hối hận. Phải không? Bởi vì đây đấy, cái đạo mà bởi vì tìm hiểu biết gì đó về, rồi lỡ khi mà tới chết mất rồi đó, không? Khi mà tới mà sắp tắt thở rồi đó, thì sách vở chữ nghĩa thì mấy cái lúc đó cái đạo đó có cứu được không? Lúc đó không có thời gian để mà nhớ đâu. Không? Cho nên chính đây mới là cái chân thật. Không? Nghe đạo chân thật thì không có chỗ nơi, tức là ngầm chỉ là nó ngay nơi tâm chứ không có chỗ nơi nào khác. Không? Còn mình tìm có cái đạo ở chỗ nơi nào đó thì đó không phải là cái đạo chân thật. Đó. Cho nên đây mới gọi là, mà chính đó gọi là tâm đại thừa. Tức là sao? Tâm đại thừa hay là cái tâm thể xưa nay thanh tịnh, bởi vì cái tâm này là ngay tất cả chúng sanh. Không? Tất cả chúng sanh đều có hết, đều có đủ. Cho nên nó là gốc của tất cả chư Phật và chúng sanh. Cho nên mới gọi là tâm đại thừa. Tức là nó độ khắp tất cả, không bỏ sót ai hết mà. Phải không? Nó đại thừa, tức là độ hết, đủ tất cả, không bỏ sót người nào hết. Là ai tin nhận được nó thì đều được độ. Phải không? Ai tin nhận được thì đều được độ hết, không bỏ sót ai hết. Không? Thì đó mới gọi là tâm đại thừa ấy. Tức là cổ xe lớn mà nó chở hết không qua sót, phải không? À, Phật nhận trước thì thành Phật trước, phải không? Còn chúng sanh nhận sau thì sao? Thì thành Phật sau thôi, phải không? À, tức là cũng được độ hết chứ không bỏ sót ai hết. À, thì quý vị thấy còn có cái chân lý nào hơn nữa không?